công năng của giáo pháp là đến để mà thấy. Chứ còn thường xuyên hay là mình chỉ gì, mình chỉ nghe thôi. Chẳng hạn như quý vị nghe ta nói rồi, nhưng mà nghe với thực chứng nó khác nhau không? Khác nhau sao lắm. Tại vì cái mình nghe là mình chưa có thấy, và khi mình đến đó rồi mình mới thấy những gì trước mắt mình với cái con mắt nhìn của mình, nó khác với cái tưởng tượng của mình. Cho nên cái tưởng và cái thật nó khác. Mà tưởng là cái vọng, còn cái thật là cái chân. Cho nên trong nhà Phật hay dùng cái chữ gọi là gì? Vọng với chân. Vọng là cái giả, cái tạm. Còn cái chân là cái mà như là của nó. Cho nên mình sống bằng cái chân tâm là gì? Là cái tâm nhận biết tất cả như là không thèm. Còn mình thấy là mình thèm thôi. Mình ra thôi. Mình đem những cái sẵn có mình nghi ngờ, mình tôi đoán rằng, tôi nghĩ rằng, tôi tưởng rằng, và chính cái đó toàn là đoán, là tưởng, là nghĩ, thì chắc chắn là không phải cái sự thật. Cho nên cái định nghĩa của pháp là ví dụ hôm nay quý vị đến đây nghe ở đây có một ngày sinh hoạt an lạc, và mình đến đây để mình nếm được, mình trải nghiệm được cái an lạc huynh đệ có nhau ăn cơm, rồi chia sẻ, rồi nghe Phật pháp, làm việc với nhau trong một cái ngày thường như thế này. Nhưng mà hôm nay mình được rảnh, cho nên mọi người được về với nhau vào một ngày sinh hoạt nhẹ nhàng trong cái tinh thần lành mạnh đó. Chỉ mình đơn giản vô cùng, mình nói vọng tưởng xa xôi, đến đây là một pháp hội gì cho thật là quy mô to lớn không, một ngày có mặt cho nhau trong cái tình huynh đệ, trong cái phạm vi local này mấy chục người đến để mình ăn cơm với nhau, để sinh hoạt với nhau nhẹ nhàng, thì mình có đến mình thấy mình mới cảm nhận được. Còn mình không đến không thấy. Cho nên tất cả những lời Phật dạy, ví dụ Phật nói niết bàn, mình tưởng đâu là niết bàn là chết mình mới được đó. Phật nói là thiên đường, mình nghe thiên đường đã chết mới đó. Nhưng có một ngày nào mình ngồi phía sau nhà và mình tĩnh lặng với một cốc trà, nhìn một chiếc lá rơi mà tâm mình rất bình an, không buồn, không giận, không có gì hết, mà cái một cái trạng thái an lạc trong lòng mình. Vì phút đó mình ô, thì ra tôi biết niết bàn là gì rồi, tôi biết thiên đường là gì rồi. Và bây giờ tôi hiểu thiên đường không phải là nơi đợi chết mới tới, niết bàn không phải là đợi chết mới tới, mà niết bàn là một trạng thái khi tâm không còn phiền não, khi tâm không còn muộn phiền. Vậy cũng đó là niết bàn. Ví dụ như mình đang buồn đứa con nó làm gì đó, tự nhiên chiều nay nó đi về, nó ôm mình, nó xin lỗi mẹ, vân vân, tự nhiên mọi cái buồn phiền gì đứa cũng nó trút hết, và hai mẹ con ôm nhau, cảm thông nhau, tự nhiên giây phút đó buồn phiền đang đây, và lúc đó mình đi chạy. Hồi nãy mình đang buồn phiền, bây giờ nó hết buồn phiền. Vậy thì thưa đại chúng, cái chữ, cái chỗ buồn và cái chỗ hết buồn nó có là hai cái tâm khác, chỉ là một cái tâm đó thôi. Nhưng mà hồi nãy chưa hết thì cái bụi nó bám, cho nên thấy là mà bụi mà quét sạch lên cái kiến đó rồi thì cũng là cái kiến đó thôi. Nhưng mà có điều là kiến có bụi và kiến đã được làm sạch, chứ không phải là hai tâm kiến. Cái tâm của mình cũng vậy, khi tâm buồn phiền hết thì tâm an lạc nó có mặt. Cũng giống như một trong một căn phòng có buồn có ôm, bây giờ mình thắp cái đèn lên thì bóng tối nó đi đâu, nó mất. Như vậy cũng căn phòng đó, chẳng qua là không có đèn thì tối nó ngập tràn, mà có ánh sáng thì bóng tối nó tan, cũng căn phòng đó thôi. Mà bóng tối nó chỉ ẩn khi mà có ánh sáng, thì cũng như thế. Cái chỗ tu tập của chúng ta là khi phiền não vắng lặng thì niết bàn, bồ đề, giác ngộ có mặt. Cho nên trong nhà Phật dùng cái chữ tức sắc, tức thị không, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Vậy thì cái chữ tức ở trong cái nghĩa này là sao? Chữ tức là gì? Là nó thôi, không có hay. Ủa ai thu gom bóng tối đi đâu rồi giờ phát ánh sáng ra đây, rồi bây giờ cái tắt cái đèn cái bóng tối, ủa sao ai đem bóng tối tràn ngập tới đây? Cũng cái cũng một cái căn phòng đó, nhưng mà tối sáng nó chỉ ở một cái ngọn đèn, thì chúng ta buồn vui nó chỉ ở một tâm niệm. Tại sao cũng cùng một cái cảnh mà người kia rất là enjoy, rất là thưởng thức nó, còn mình thì mình lại khóc. Như vậy thì cái buồn vui nó nằm ở cảnh hay buồn ở ở tâm người?
Tâm
người. Nếu cái buồn vui nó nằm ở tâm người, tại tâm anh buồn thì anh nhìn cảnh gì nó cũng buồn, tâm anh vui thì anh thấy cảnh nào cũng vui. Cho nên cảnh không hề có buồn vui, sự việc không hề có khổ có vui. Khổ vui là do cái nhận thức của con người. Và do nhận thức, nếu người nào tỉnh thì nhận thức tốt, sáng, cho nên không khổ, không buồn. Còn người nào mà nhận thức chưa đủ tỉnh thức, chưa đủ giác ngộ, thì thấy đó là khổ là mà. Như vậy tất cả đều tùy vào cái sự giác ngộ của chúng ta. Chúng ta giác ngộ ít thì chúng ta vui ít, chúng ta giác ngộ nhiều thì chúng ta vui nhiều, mà chúng ta không giác ngộ thì chúng ta khổ triền miên. Vậy thì giác ngộ và khổ đau nó chỉ ở cái trạng thái nhận thức của tâm, nhận biết của mọi việc. Ví dụ như chiều nay, mặc dù khung cảnh này rất đẹp, từ sáng giờ tôi tới tôi muốn làm gì đó, mà tôi ăn đủ ba bữa mà tôi ăn ngon. Rồi cái vô đây có cái chỗ ngồi mát như này, nói gì chủ chị ơi, chị cho em ở đây ăn tháng được không? Chắc chắn bà chủ nói dạ không. Cảnh này là cảnh sao? Tạm. Lâu lâu mình ghé nè, người ta mới nấu cho ăn đó, người ta mới dựng rạp cái ngồi đó. Ai mà như giờ của đâu mà đãi mình kiểu này mỗi ngày, phải không? Như vậy cái cảnh mà chúng ta đang ở đây là sao?
Tạm thôi.
Còn cái cảnh mà mỗi ngày chúng ta sinh hoạt thường nhật đó là một cái thường của chúng ta. Cho nên nhớ cái gì nó đặc biệt, cái đó chỉ là đặc. Còn cái bình thường của mình là gì? Sáng ngủ dậy đi làm, rồi về nấu cơm cho con cho chồng, rồi tắm rửa rồi đi ngủ. Đại khái vậy đó. Đó là cái cảnh thường của mình đó. Và chính cái thường đó, mình sống được thường đó, thì cái chỗ đó là bình thường. Còn cái thường mà bực bội, trời hôm qua tôi ở nhà cái khỏe rê, khỏe lắm, không cần làm gì được, ăn ba cử ước gì tôi trở gì đó lại. Dạ không, mình có khô không được cái gì đó. Hiểu ý cho nó không? Mà tự ra mình nhận chân được cái chân lý nó sống đó, thì ngay lúc đó mình là người hiểu đạo, gọi là người thấu lý. Hiểu đạo đây là thấu cái đạo lý, cho nên mình sống được với cái đạo lý và gọi là giác ngộ. Chúng có gì không? Có gì hết. Và trong này nó có một cái người, cái vị ta hỏi làm sao để biết một vị thầy đã chứng. Nếu mà cái vị thầy đã chứng, nếu mà chứng mở quạt kép là hơi mệt. Ví dụ như người nào bất thường quá đó, nó ngồi đó vợ bữa nay vợ chứng. Vì thì cái chỗ chứng này có thể nói với ai không? Có thể nói không? Như ngày hôm qua có một ví dụ, bây giờ có bà ví dụ như đại chúng ăn được một cái món gỏi nó ngon, rồi lên đây mình nói trời hôm nay tôi ăn gỏi nó giòn như gì đó, chứ không phải giòn của gỏi, mình phải lấy cái như khác, nó chua như cái gì đó, nó ngọt như cái gì đó. Rốt cuộc mình nói suốt tuổi mà không nói được cái vị của gỏi, toàn là mình đem cái khác mình nói luôn, chua là lạc lạc của đường của giấm của nó, mình nói lung tung, nhưng mà thật sự mình không nói được hết cái món gỏi. Rồi cuối cùng người đó nói thôi anh nói dài dòng để tôi đưa đây anh biết coi, ăn xong cái rồi tôi biết gỏi là gì. Tại vì cái chỗ gỏi là tự thân mình chứng, chứ không thể nhận thức. Cho nên cái người mà người ta có chứng, cái chứng của đạo đó, có ngộ đạo, có tỉnh thức đó, người ta cũng không nói với mình đâu. Tại sao? Tại vì cái chỗ nó không có tương đồng thì không thể nói. Biết chắc mình nói mà nếu mà ta nói ra mà liệu mình có tin không? Hay mình nói ta bình thường, chắc nó khùng, tôi biết nó khùng. chưa chắc người ta nói ta chứng của mình đã chấp nhận cái chứng của ta rồi. Không, và cái thứ hai là những người đã chứng thì cái trạng thái họ xa lìa những cái danh lợi, cái khoe khoang, chứ không có khoe khoang gì hết. Nó ngộ cái người mà chưa chứng chưa ngộ lăng xăng và họ phô trương. Nhưng mà khi mà cái người đã thâm nhập rồi họ cũng giống như cái người mà người ta có một cái năng lực tu tập rồi, không có muốn hơn thua gì với ai hết, chỉ muốn nhẹ nhàng trong cái sự tu tập của mình thôi. Ai cảm được cái gì thì người ta đến, chứ không có làm bất cứ một cái gì mà gọi là để hấp dẫn, để gọi là phong trào gì cả. Mọi thứ nó rất nhẹ nhàng. Thì cái sự tu tập của mình cũng vậy. Người đã cũng giống như một cái quán ăn đó, mà họ nổi tiếng rồi đó, thì họ cũng chẳng cần quảng cáo nhiều nữa. Và tự người ta sẽ giới thiệu, và tự người ta sẽ tìm tới cái quán ăn đó. Còn thường quán nào mới mở thì phải sao? Phải quảng cáo cho dữ, phải nói cho nó ngon lành lên, để người ta mới biết cái tiệm mới của mình. Nhưng mà khi mình đã thành công trên thị trường rồi thì người ta tự biết và người ta tự đến, và không cần phải quảng cáo gì. Thì ở đây cái sự tu tập của mình, cái sự chứng ngộ của mình, mình không cần phải phô trương, mà tự mình nhận được cái đó. Và người khác nếu họ cùng tương cảm với mình thì họ sẽ nhận. Quý vị biết đó, tại sao những câu thần chú mà có nghĩa hết mà tại sao nó dịch? Những câu thần chú có nghĩa hết. Ví dụ như bài chú dược sư án về sắc thể, về sắc thể, về sắc xả và một ít đế xóa ra. Cái nghĩa của nó là gì? Thuốc này chữa được bệnh. Án về sắc thể, về sắc thể, thuốc để sắc thể, về sắc xả, thuốc này có thể cứu chữa lành lành. Ví dụ vậy. Nhưng mà tại sao không dịch? Tại vì khi để yên như vậy, khi để yên như vậy gọi là chân ngôn, là mật ngữ. Đã là chân ngôn thì cái chỗ chân ngôn không có diễn đạt, mà chúng ta chỉ cảm nhận được năng lực. Mà ai có thật sự trì chú miên mật thì cảm nhận được cái năng lực của thần chú, mà chỗ đó bất khả tư nghị, không thể giải thích. Cho nên thiền cũng vậy. Ai mà đạt tới cảnh giới mà định của thiền, ai mà đạt tới cảnh giới niệm Phật tam muội, ai mà đạt tới cảnh giới mà tu mà thấm nhập được cái tu á, họ cùng một tương đồng, họ không thể dùng ngôn từ vậy. Cho nên chỉ có trong kinh hay nói cái này chỉ có Phật với Phật mới hiểu, là cái chỗ đó, cái chỗ muốn nói là Phật với Phật như là chỉ có mình với mình mới hiểu. Bây giờ có bà nói ví dụ nè, có qua ví dụ như bây giờ mình người lớn, các vị Phật người lớn á, mình nói chuyện với nhau, mình nói trời ơi thân tôi như một cô kiều vậy đó, hay là đời tôi như cô lựu vậy đó, khỏi cần giải thích. Tại vì mình ai cũng đã từng viết văn chương cải lương của Việt Nam, nói cô lựu là ai biết liền, nói cô kiều là ai, nói trời ơi cái bà nó có như hoàng thơ vậy đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình nói câu đó với mấy đứa nhỏ con cháu của mình, nó biết mình nói gì không? Không. Còn giữa mình với nhau chỉ cần nói hoàng thơ cái thôi, nói sở khanh thôi là biết liền, phải không? Tại sao? Tại vì ai cũng biết truyền kiều, ai cũng biết sở khanh là ai, và thậm chí còn lấy cái tên của người đó ra để ví dụ cho những cái người trên thế gian này. Anh chàng này sở khanh đó. Vậy thì cái sở khanh đó là lấy cái tên của cái người, một nhân vật ở trong truyền kiều mà ngày xưa nó lường gạt cô kiều, để đi ra nói những người nam mà lường gạt tình cảm của một người nữ. Thì người ta lấy cái tên là mình với nhau nói là tại vì sao? Mình có cái, mình tương đồng. Thì bây giờ mình nói với mấy người nhỏ là không tương đồng, tại vì họ không biết mình đang nói gì hết. Họ chưa bao giờ, không có đọc truyện kiều, họ không biết được truyện kiều, họ không nhớ tên nhân vật, thì cũng thế thôi. Rồi dừng ngược lại, quý vị chưa bao giờ coi phim kiếm hiệp của Kim Dung. Cho nên Pháp Hòa mới nói chiều nay đi lên Nga Mi gặp chú Chỉ Nhược nghe, mình ngớ ngác rồi mình biết đang nói gì đó. Nhưng mà ai từng coi phim kiếm hiệp của Kim Dung thì mới biết mình đang nói gì. Ví dụ vậy. Cho nên cái chỗ tương đồng chỉ có, tại sao trong kinh nói là cái chỗ đó Phật với Phật mới biết là ở chỉ muốn nói là giữa hai cái thế trên là không có nói được. Vì vậy cho nên tại sao khi mình niệm Phật, hàng ngày mình niệm Phật, rồi mời một lúc mình làm sắp mất, mình mời người ta tới niệm Phật, thật ra cái người tới niệm Phật không phải là họ tụng mình siêu, nhưng mà họ trợ lực. Tại vì mình đã sẵn có cái câu niệm Phật trong tâm mình rồi, bây giờ mình bệnh quá, mình không đủ năng lực mình khởi niệm, lúc đó là cái đau, cái nhức, cái sanh tử nó chi phối cho nên con người mình bị tán loạn. Mặc dù mình đã sẵn có câu niệm Phật trong tâm, nhưng mình bị quá nhiều chi phối, không đủ định lực, cho nên mình bị cái sanh, cái già, cái chết, dù cái nó cận kề cái chết và cái tan rã của tứ đại, và những cái nghiệp lực nó chi phối trong cái hình, trong cái tâm thức mình không đủ năng lực. Thì mình có người niệm Phật để chi? Để trợ lực cho mình, để kéo mình trở lại, để khởi cho mình cái niệm anh đừng quên, anh có câu niệm Phật đó. Cho nên cái người niệm Phật nó là trợ duyên, trợ lực. Nhưng mà chính cái gốc là mình phải có câu niệm Phật. Pháp Hòa nói như vậy là để đại chúng đừng có nghĩ lại, mình đừng có ý cái ban hộ niệm. Tôi sắp chết thì nhớ đặt cho tôi cái ban hộ niệm, tại tôi nghe nói ban có tới niệm ai cũng siêu. Nếu mình không có, không ai niệm, mình không có làm sao tương ứng. Đó là một sự thật mà. Bây giờ đó, như hồi nãy cái bài hát hồi nãy đó, mặc dù cái điệu của nó quý vị biết, điệu nhạc là quý vị biết, nhưng mà lời nhạc quý vị không biết. Nhưng mà nếu có bài hát ngược lại, trên đất dòng bình trong khoai lang là biết liền. Tại vì sao? Tại cái bài đó nó ăn sâu trong cái văn hóa sinh hoạt, văn nghệ nhân gian, những bài ca của người Việt nói. Không còn bắt cái bài nó lên để chúng biết liền. Tại vì quý vị có cái chủng tử đó. Cái chủng tử đó. Mà nếu mình không có cái đó, người khác không có thể làm gì được. Cho nên mình hàng ngày mình phải hạ thủ công phu, mình phải thuộc kinh, hoặc là mình thuộc một câu niệm Phật. Hàng ngày mình phải huấn niệm mỗi ngày. Đâu phải mình niệm Phật cái mình được vãng sanh, nhưng mà nhờ cái câu đó giúp cho mình cái tâm mình định, không bị tán loạn. Và chính không tán loạn cho nên không rơi vào những cái con đường khổ đau. Cũng giống như bây giờ trong lòng mình á, chỉ biết có chùa, không biết quán nhậu ở đâu, không biết casino ở đâu, cho nên buồn, không biết đi đâu hết. Đi đâu? Đi chùa. Mà đi chùa hay là được cứu vớt? Tại sao? Không có tốn tiền, không tốn tiền, không có bị bất cứ một cái tai nạn nào nó xảy ra hết. Còn có thể mình đi vào một cái quán, một cái chỗ chơi cờ bạc, mới đầu mình buồn mình chơi thôi, nhưng mà khi đó mình buồn, mình mất cái bình tĩnh rồi, mình có thể chơi lậm, thâm thủng vào cái tiền của mình, thậm chí mình tạo một cái con nợ ngay trong cái giây phút mà mình buồn chán đó, mà mình không tự chủ được. Còn nếu mình chỉ có hình, trong lòng mình chỉ có ngôi chùa, chỉ có hình ảnh chùa, chỉ có quý thầy, quý sư cô là khác. Mình tới cái chỗ đó mình nương tựa, nó khác đi. Cho nên Pháp Hòa nói những cái ví dụ như vậy đó, để cho đại chúng nhớ là tại sao trong Phật giáo mỗi ngày chúng ta đều phải có sự hành trì. Hành trì đó không phải là lấy điểm với Phật, mà để chuẩn bị tương lương cho mình, chuẩn bị một cái định lực cho mình. Khi mà mình lâm vào một cái cơn nguy kịch thì cái gì đó nó cứu mình? Chính những cái đó. Chính những cái đó. Bây giờ ví dụ như lỡ mà đi đường, rồi đi lên chiếc máy bay mà dầu máy bay nó lắc quá chừng quá đất, thì tự nhiên mình làm gì? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguy kịch là tự nhiên mình nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát liền. Nhưng mà thấy trong lòng mình không có một câu nào hết trơn. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, trời ơi, trời ơi, chết. Lúc đấy chỉ có câu chắc kỳ thì chết rồi, chắc kỳ thì chết. Còn nhưng mà nếu mình có câu niệm Phật là khác á. Mình không có than kiểu đó, mà tự nhiên mình niệm Phật liền. Thì lúc đó câu niệm Phật định tĩnh cho mình. Ngược lại, một người nào thường đọc kinh của Chúa, thường niệm, thường đà đọc niệm Đức Mẹ Maria, thí dụ vậy, thì lúc gặp nguy hiểm thì mình dẫn ra những câu niệm đó. Nó cái câu đó là nó trở thành ra, nó hạt giống rồi, nó xuất, nó lưu xuất ra, nó làm cho mình định an trở lại liền.
Còn không có thì lúc đó mình chỉ có một câu thôi: chết rồi, kỳ này chắc chết rồi, nó mua rồi, trời ơi chết rồi. Toàn là rên rỉ, kêu than, và không có một cái gì nó giúp cho mình định lực, mà sao nó làm cho mình hồi hộp, lo lắng, hoảng sợ thêm hơn. Còn Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Cứu Khổ Quan Thâm Bồ Tát, thì cái năng lực đó, cái định lực mình, nó giúp cho mình an tâm trở lại liền. Quý vị thấy chỗ đó không? Thì đó, cái tại sao mục đích hành trì của mình là vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình thuộc Bát Nhã Tâm Kinh đi, thì ngay cái lúc nguy kịch đó, tự nhiên mình đọc lên: không tức thì sắc, sắc tức thì không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xá lợi tử thị chư pháp không tướng. Tâm mình nó focus vô cái bài kinh đó thì mọi cái nguy hiểm, cái lo lắng gì bắt đầu nó lắng ra. Tại vì sao? Tại cái tâm mình bây giờ chú vô đó. Cho nên những cái người mà người ta bị hoảng hốt sợ hãi đó, người ta cũng cần tập như vậy. Mình tập cho các vị đó, mỗi tối để cái tay mình lên trên cái tim của mình cũng được. Mình thở theo nhịp tim và niệm Phật theo nhịp tim, thì khi cái tâm của mình nó chú tâm vào cái nhịp tim và niệm Phật, những cái khác nó đi. Ở đây quý vị thấy mấy người mà sợ ma thì ta niệm gì? Hãy sợ ma thì niệm gì? Sợ ma thì niệm Phật. Còn không thì mình sẽ niệm ma. Trời ơi, mình càng đi nhanh hình như ma nó rượt theo mình. Có không? Có ai hồi nhỏ có ai có cảm giác đó không? Hồi nhỏ Pháp Hòa ham đi chơi tối lắm. Mà Pháp Hòa thì ở cuối xóm, giữa xóm có cái nhà hoang, mà đầu xóm nó có mấy đứa bạn chơi. Đêm nào cũng rủ ra ngay đầu xóm, mà mỗi lần mà từ ở cuối mà đi lên ngang nhà đó là mình chạy muốn chết vậy đó. Mà càng chạy thì cảm thấy ma nó ở sau lưng mình. Quý vị có nhớ mấy cái hình mà người mới mất không? Mình tới mình nhìn sao cứ nhìn mình hoài à? Tại vì sao? Tại vì con mắt của mình dán theo họ. Mình đi qua phải mình cũng nhìn cái hình đó, mình qua trái thì tự nhiên mình cảm giác là cái hình nó nhìn mình. Nhưng mà thật sự ai nhìn? Mình nhìn người ta. Nhưng mà mình cứ cảm tưởng là có người chết họ nhìn mình. Đó là cái tâm khi chúng ta đặt để vào đâu thì mình bị lôi cái đó. Cho nên Phật giáo có một phương pháp phá tưởng uẩn. Con người mình có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Thì cái phẩm phổ môn á, trong phẩm Kinh Pháp Hoa đó, là cái phẩm phá về tưởng uẩn. Cho nên trong phẩm phổ môn nó là sao? Người nào mà rơi xuống núi Kim Cang niệm Quan Âm, người nào bị trôi dạt trong đại dương niệm Quan Âm, tất cả những cái mà người ta rơi vào đó, người ta càng thêm hốt hoảng và sợ hãi. Thì bây giờ mình đưa người ta trở về niệm Quan Âm. Và khi tâm người ta chú vào niệm Quan Âm thì người ta còn nghĩ tới chuyện khác không? Không nghĩ tới chuyện khác. Thì cái tâm tưởng ma cỏ tai ấp nó lắng xuống. Bây giờ chỉ thuần là một câu hiệu của Phật thôi. Cho nên cái phẩm phổ môn đứng trên phương diện gọi là lý, cái đạo lý mà giải thích, nhất là về cái mặt lý bát nhã hay là về di thức, thì con người chúng ta sống bằng cái tưởng nhiều hơn. Và chính cái tưởng nó làm cho mình khổ. Đừng có nói ai, ngay cả chính bản thân mình cũng sống ảo mỗi ngày. Trên cái phone đó, chụp hình đó, thích chụp áp lắm. Để chi? Chụp ra cái môi mình nó đỏ hơn, cái da mình nó căng hơn, nó trắng hơn. Nhưng mà trong thâm tâm chiều sâu mình biết mình nhăn hơn, mình xấu hơn. Mình biết thật tướng của mình, nhưng mình vẫn không chấp nhận cái thật tướng. Và mình kiếm một cái app để chi? Để dụ mình một chút, coi cũng được ha. Nhưng mà tại sao mình phải dùng app? Là tại vì mình biết được chân tướng của mình, nhưng mình không đủ khả năng nhận cái chân tướng đó. Và mình chạy theo một cái màn ảnh mà người ta đã rất tâm lý mình, phải không? Cái đó không có gì tội nha. Pháp Hòa chỉ giải thích để chúng ta hiểu được cái cách sống của chúng ta thôi. Để rồi chúng ta nếu có thích cái kiểu đó, vẫn phải biết cái này chỉ là một phương tiện ảo, chứ không hề có tội lỗi. Nói không có vậy để bắt nói mình tội lỗi gì cả, nhưng mà để hiểu chúng ta. Mình biết mình thật tướng của mình là không được như vậy. cho nên mình tạm mượn một cái app để chi, để gạt mình chơi kệ 5 phút cũng vui. Và thậm chí mình quăng cái hình đó lên, nói trời ơi, lúc này chị trẻ đẹp ha, vẫn khoái ha. À, mình vẫn biết là cái chữ trẻ đẹp đó nó không thuộc về mình nữa. Phải không? Nó là của quá khứ, nhưng kệ, mua vui cũng được, một vài trống canh. Vì vậy cho nên chúng ta vẫn cứ mãi mãi cứ sống như thế. Vì thì mình sống vậy có tội lỗi gì đâu, nhưng cuối đời mình không sống được với cái thật, và chính cái đó nó làm khổ mình. Nặng nề hơn nữa là mình bị đắm chìm trong cái đó, và mình không thấy được thật tướng. Cho nên thật tướng của các pháp là gì? Là duyên sinh giả có. Mà đã là duyên sinh giả có thì lúc nào nó cũng sẽ đổi thay, chứ nó không mãi mãi như vậy. Cho nên chân lý là cái chỗ đó. Nhưng mà tại mình không có thích sống bằng chân lý thôi. Đúng. Mình thích chân khập khểnh vậy đó. Thật tướng là vẫn già, mà thích lên trên đó là nhìn môi đỏ hơn, mắt da trắng hơn, chân mày đẹp hơn, mà cái gì nó cũng chỉnh hết. Cho nên quăng lên nó wow, chuẩn, khỏi cần chỉnh, là như này khoái rồi. Chờ ta than nó, trời ơi, tươi khỏi cần tưới. Cho mình như vậy thì mình tu tập là để mình có cái tuệ. Thí dụ lỡ mình đang sống bằng phương tiện thì biết nha, phương tiện thôi, đừng dính phương tiện. Và thậm chí nếu mình nói chơi cho vui thì đừng có lấy nó là thật. Nếu nói là chơi cho vui thì đừng nhận nó là thật. Và lỡ người ta có khen chê cũng đừng buồn. Thì mình mới gọi là gì? Hiểu được cái chỗ mà mình muốn gọi là chơi cho vui, để hình cho vui thôi, không dính mắt. Đó. Thì khi mà không dính mắt á, là chúng ta là người dứt cái sự ràng buộc, nhẹ được cái ràng buộc, chứng A-la-hán. Và cái người mà người ta hỏi một vị A-la-hán là có mấy cái đặc điểm, trong đó có một cái là người ta có thể chấm dứt được tất cả các cái con vật của phiền não. Còn chúng ta thì chưa. Cho nên A-la-hán có ba nghĩa. Một là ứng cúng, hai là sát tặc, ba là vô sanh. Sát tặc là người có khả năng diệt vật phiền não, chứ không phải giặc, không phải chữ sát tặc là giết giặc. Nếu dịch nghĩa là giết giặc, nó chờ cái người này có khả năng sát hại chúng sanh. Chữ sát tặc đây nghĩa là người này có khả năng giết hay là diệt những phiền não trong tâm thức nó khởi lên. Và người này vì họ có khả năng đó, cho nên họ không bị chi phối của sanh tử. Còn chúng ta chưa. Chúng ta thương ai là thương đắm, thương đuối. Rồi khi nào mà người đó mà bắt đầu mình hơi chán người đó, là mình không còn cảm tình nhiều với người đó, thì mình cũng thương, mà thương chơ sơ vừa vừa thôi. Mà nếu mà họ chọc mình nữa một cái là thôi khỏi thương luôn. Mà từ một cái chữ thương mình biến thành chữ ghét, từ một chữ yêu mình biến thành chữ hận. Cho nên yêu cũng ba chữ cái, mà hận nó cũng ba chữ cái. Thành thử ra mình là đổi thay tùy theo cái tâm thức buồn vui, cái cảm tình của chúng ta bị thất tình nó lôi kéo. Mình hiểu được như vậy đó, mình tu tập nó có cái phần kết quả tốt. Trong khi mình tu, mình chưa dám nói là mình chứng quả chứng thánh gì, nhưng nhìn lại thì mình thấy mình có được nhiều cái thâm hiểu được cái đạo lý, thâm hiểu được đạo lý. Là cho nên chúng ta sống trong cuộc đời đầy dẫy những thương đau, những bất trắc, những cái thương ghét vui buồn, nhưng chúng ta không bị chi phối nhiều là bởi chúng ta hiểu được nó. Chúng ta hiểu được nó. Ví dụ như mình làm việc chung với một người có cái tâm bệnh thì mình không có chấp trước, không có buồn với người đó, tại vì mình hiểu bữa nào họ vui thì mình tiếp nhận họ vui, mà hôm nào họ bực bội, họ nói những lời khó nghe, nhưng mình không giận người đó đâu, tại vì mình biết họ, trong người họ không được khỏe, trong tâm thức họ không được khỏe. Thưa thầy, cho con hỏi, Đức Bổn Sư không ăn chay, thưa thầy giải thích cho con hiểu. Thật ra đó thì cái này không phải là Đức Phật muốn, nhưng mà Đức Phật hiểu được cái hoàn cảnh của thời đại của Ngài. Vì thời đó, thứ nhất là người dân Ấn Độ nghèo, họ có gì họ ăn nấy. Và mình là người đi xin, chủ trương của Đức Phật thời đó là không có đặt nặng cái vấn đề đời sống vật chất, mà mỗi ngày chỉ nhận một chén, một ít thức ăn đủ để nuôi cái thân, để mà dùng cái thời gian nhiều để lo trên cái sự tu tập thôi. Vì vậy đã đi xin thì đâu có được quyền ra điều kiện, phải không? Thí dụ mình tự mua thì mình ra điều kiện được, hay là mình đặt người ta mua làm thì tôi muốn đặt anh làm cho tôi món này món kia, nhưng đi xin thì đâu có nên. Cho nên Đức Phật không có đặt điều kiện với người cho. Vì vậy mà ai cho gì thì Phật dùng nấy, chứ Phật không phải là Phật muốn ăn mặn hay ăn chay. Lúc đó Đức Phật không đặt cái vấn đề chay mặn, mà Đức Phật chỉ nhận một miếng ăn để lót dạ no lòng, đủ cái sức khỏe để mỗi ngày để mình nỗ lực hành thiền và tu tập. Cái chính yếu là chúng ta phát triển cái tư duy của mình, cái nhận thức của mình, để chúng ta chuyển hóa từ những cái tâm tham chấp đam mê thành cái tâm sáng suốt tỉnh thức. Còn cái này là cái xác thân thôi, và cái xác thân này thì nó phải nuôi bằng cơm gạo. Mà bây giờ quý vị ăn chén cháo, quý vị vẫn sống no khỏe sống vậy, ăn cơm nó cũng vậy. Chẳng qua là sở dĩ ngày nay chúng ta ăn đủ thứ món là do cái gì? Do cái tham cầu ăn uống của chúng ta, hay là do cái nhu cầu của cơ thể? Đa phần là do gì? Do cái sự khoái thích ăn ngon, khoái khẩu của mình thôi. Chứ thật sự cơ thể mình nó đâu có đòi dữ vậy, nó đâu có nói mỗi ngày phải đủ kho mặn xào nghe không, lâu lâu mới có chả giò nghe không. Nó đâu có nói gì đâu, cơ thể mà không có đòi gì. Cái này đòi không à, mắt này đòi. Trời, tự nhiên bữa hôm tôi coi phim á, tôi thấy người ta ăn bún chả giò của tôi thèm, cái bữa nay tôi làm tôi ăn. Như vậy thì mình ăn là do cái gì? Do cái thèm. Cái thèm nghĩa là cái muốn ăn của mình, chứ không phải cơ thể mà. Còn cơ thể là nó chỉ nhận một món ăn để đủ nuôi, quan trọng là ăn đủ dinh dưỡng, ăn đúng cách. Mà tất cả các cái hình thức tứ ẩm ăn uống đó, mục đích là để có thời giờ sức khỏe để phát triển cái này. Cho nên trong Phật giáo tu chính yếu là làm sao phát triển trí tuệ, chứ không phải là vấn đề ăn uống. Và Đức Phật thì không chọn món ăn, cho nên Ngài không có nói chuyện chay mặn gì lúc đó. Tại vì lúc đó là chỉ đi xin và có được một miếng ăn để no lòng. Còn sau này chúng ta đặt ra vấn đề ăn chay là tại sao? Là vì chúng ta bắt đầu không còn đi khất thực, mà tự mỗi chùa tự nấu ăn. Thì đã là tự nấu ăn thì chúng ta sẽ chọn những món ăn nào mà nó hiền lành, nó tinh khiết, để nó giảm đi những cái hình ảnh của sát sinh, của chặt giết, kho nấu đồ vậy thôi. Cho nên, nhưng mà ai, cái duyên của người nào thì mình cứ nhận cái duyên đó. Nhưng mà không có vấn đề chê khen ăn chay mới là tu giỏi, ăn mặn là tu thấp. Không, cái chuyện duyên của mỗi người và cái pháp môn của mỗi người, ai đủ duyên nào thì mình thực tập cái pháp đó. Mà nhớ là tất cả các pháp đó nó cũng chỉ là cái phương tiện để đưa mình tới cái chỗ an lạc, chứ nó không phải. Nhớ rằng chiếc thuyền nó chỉ đưa mình tới bờ thôi. Khi mình tới bờ rồi thì đừng vác chiếc thuyền đó lên vai. Hiểu ý không? Ăn chay, cầm chuỗi niệm Phật, ngồi thiền, cái này, mấy này chỉ là thuyền đưa mình qua bờ thôi. Không, nó không phải là cái chiếc thuyền để rồi mình phải vác nó lên vai. À, rồi đi tới đâu mình cũng khoe, không cần. Xong rồi để lại cho người khác, người ta cần người ta xài. Qua tới bờ rồi thì mọi việc sẽ để lại. Người đã đạt tới cái chỗ giải thoát an lạc thì những cái này nó không còn quan trọng nữa. Nhưng mà mới đầu chưa. Chẳng hạn như chúng ta đây là chưa, cần cái này lắm. Cần chiếc áo để nó giữ phạm hạnh của người tu lắm. Cần cạo cái đầu để nó giữ hình tướng người tu lắm. Cần cái tiếng chuông, tiếng mõ để nó giữ tâm mình lắm. Cần sâu chuỗi đấy. Tại vì sao? Tại vì mình chưa đạt được tới cái chỗ là không có nó mà mình vẫn trụ. Giống như mình chân yếu, chưa thể bỏ gậy được, Nhưng khi mình khỏe mạnh rồi thì cầm gậy nó đến chí. Nhưng mà trong khi còn yếu chân thì phải cần có cái gậy để mình nương cái gậy mà đi. Còn khi mình đã khỏe mạnh rồi thì cái gậy này không cần, nên để lại. Mình có cầm cũng chỉ vướng tay vướng chân mình, chứ chẳng có giúp ích gì mình, cho mình sẽ khỏe thôi. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Một câu hỏi nữa là mình nghĩ nha. Thưa thầy, khi nằm ngủ con có nghe chú nhạc, chú bài chú? Dạ không sao. Thì thí dụ như bây giờ mình nằm ngủ mình mở nhạc, nhưng mà những dòng nhạc đó là những dòng nhạc tình, những dòng nhạc cải lương. Nó giải trí được cho mình ở cái mặt những cái bản nhạc của thế gian. Còn nếu mình nghe được một lời một mấy bài kinh tụng, mấy cái nhạc thần chú, thì nó có cái năng lực thánh thiện, nó ru cái tâm thức mình trong giấc ngủ. Cái nào cũng là nghe, nhưng mà cái nghe mà để cho cái tâm mình nó thanh thản thánh thiện theo cái lời nhạc đó, lời nhạc kinh, thì trong khi mình ngủ cái tâm mình được thanh lọc. Dù mình có ngủ mê, nhưng mà cái tâm thức mình trong lúc đó vẫn được những tiếng nhạc kinh ru. Lỡ mình, xin lỗi, lỡ mình có ra đi trong giấc ngủ thì những lời nhạc kinh đó vẫn là cái gì giúp cho thần thức của mình. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta mở những cái nhạc kích động hay là những cái nhạc mà nó du dương thì nó cũng là entertainment thôi, nhưng mà nó chỉ ở cái mặt ru của thế gian, tâm thức thế gian. Chứ còn cái điều thánh thiện hơn thì nó không có, tại nó chỉ khoảng bao nhiêu thôi. Cho nên cái nào cũng được hết, mẹ mình nhận cái nhân nào thì cái nó tương đồng cái quả như vậy thôi. Ví dụ như quý vị nằm nghe giảng, ngủ luôn không sao hết. Tại vì mình, thí dụ mình nằm nghe giảng thì cái nhân mình nằm trên cái quả mình dễ ngủ. Và cái kết quả là sao? Nghe bài pháp nhưng mà nghe được mấy câu thôi. Còn nếu mình ngồi ngay ngắn mình nghe thì cái quả nó phải khác, là vì mình có ngồi ngay ngắn cho nên nguyên bài pháp mình nghe trọn. Tức là mình tác nhân làm sao thì cái hưởng vậy thôi, chứ không có gì hết đó. Còn ví dụ như là nghe kinh, giờ nào mình hành trì một bài kinh đó ở tại chánh điện thì nó khác. Giờ nào mình chỉ nằm để mình nghe, để mình thư giãn, và vì cái sức khỏe của mình, hai cái thời gian nó khác nhau. Bạch thầy, con muốn được sống sao cho thân tâm an lạc mỗi ngày, bớt ăn mặn thì nó lạc. Thật ra là nãy giờ Pháp Hòa nói suốt cả tiếng đồng hồ là cũng đâu ngoài cái này đâu. Nãy giờ Pháp Hòa trình bày những cái gì là nãy giờ nó cũng không ngoài cái chuyện là nếu mình nhận được cái chân lý đó là tự nhiên mình có an lạc. Thấy không? Mình nhớ vậy nè. Mặc dù thân và tâm là hai cái tên gọi, nhưng mà nó chỉ là một. Là sao? Là vì khi cái tâm mình nó an thì cái thân mình nó an theo. Mà hãy cái thân mình nó an á, thì cái tâm mình nó cũng an theo. Cho nên mình là an thân thì phải an, nghĩa là mình yên ổn với những cái gì mình đang có. Cái tâm mình phải lạc là phải vui, là mình biết chấp nhận, tiếp nhận, có mặt với những gì đang xảy ra. Và chúng ta muốn được như vậy, chúng ta tiếp nhận các pháp nó như là, mà không có thêm thắt, không có bắt buộc. Thí dụ hôm nay trời rất tốt, không quá nắng, không quá nóng, trời rất là mát dịu, làm mình dễ chịu. Thì hôm nay mình hưởng, chưa chắc ngày mai. Thì ngày mai sẽ có mưa. Trời ơi, mưa. Nhưng mà những người làm ruộng sẽ rất là cảm ơn, tại vì nhờ có mưa cho nên đồng cỏ nó được tươi tốt. Như vậy trong cuộc đời này á, cái gì nó có mặt á, có thể nó không như ý mình, nhưng nó sẽ như ý cho người khác. Nói như vậy để chi? Để chúng ta ngày nào cũng không có trách buồn gì hết. Thí dụ hôm nay mình không, vì bà hết rầu cho đứa bán giày thì bà rầu cho đứa bán dù. và coi chừng chúng ta là một bà cụ đó mỗi ngày. Cuộc sống này mỗi ngày nó đều có những cái lợi ích cho người này hay người kia, thì có khi lợi cho mình thì đôi lúc mình phải nhường cho người khác. Mình hiểu được chân lý đó thôi, mình cũng đã sống yên rồi. Mình đã cũng sống yên rồi. Thí dụ như mùa này nè, áo lạnh mùa đông không ai mua. Nhưng ngược lại thì những cái áo mùa hè bán được. Nhưng sắp sửa final sale. Phải không? Tháng 10 tới đây là sẽ đi mua những áo quần mùa hè sale rất là rẻ để chuẩn bị cho năm sau. Rồi tới bắt đầu áo lạnh nó mới ra, bắt đầu nó mắc. Nó mắc nhưng mà tới năm sau tháng 6 thì những áo lạnh mùa đông nó sẽ rẻ đi. Cuộc đời mà, áo đầu mùa thì nó phải mắc. Nó y như trái cây vậy thôi. Trái cây đầu mùa tuy nó không ngon mà nó vẫn mắc, nhưng mà thèm quá phải ăn thôi. Nhưng mà nhờ những người mà dám xài vậy cho nên người bán người ta mới sốc nổi chứ. Tính kỹ như mình ta chết hết ra. Thầy Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng mình mở cái tâm mình. Có một cái vị đó, đây là câu chuyện thật, thì cái vị đó có mất một người con. Thì khi vị đó lên khóc than với một hòa thượng, thì ngài mới nói vậy nè. Ngài nói tôi dạy cho ông quán, bây giờ ông mất một đứa con 20 tuổi, nhưng mà ông biết không, trong cuộc đời này nè, xung quanh ông những đứa trẻ 20 cõi con ông hằng hà. Và nếu như đứa con ông là còn sống, ông cũng dạy nó y như vậy. Thì thay bây giờ ông hay quán, ông nhìn tất cả những đứa trẻ xung quanh này đều là con của mình, và mình hãy đem cái khả năng mình dạy hết cho những đứa nhỏ này. Thì từ đó mình sẽ thấy rằng bây giờ mình không bị một không, mình phải chỉ mất một đứa con, mà mình còn có rất nhiều đứa con khác để mình phải dạy dỗ, để hướng dẫn. Cái tâm mình rộng ra, mình không thấy chỉ một đứa con mình, mà mình thấy nhiều đứa trẻ khác cũng là con của mình, và mình có bổn phận phải hướng dẫn, phải dạy dỗ để cho các người con này được sống tích cực, an ổn. Ông nói khó quá, con mình với con người ta nó khác dữ lắm. Thì ngài mới dạy, bởi vậy cho nên mới gọi là tu là quán. Thôi ông về ông quán đi. Thì đâu chừng tuần lễ sau cái ông vui rẻ ra. Ông nói bữa nay ông đi nguyên cái xóm ông không có rầu nữa, tại vì ông thấy trong xóm ông mấy đứa nhỏ bằng tuổi con ông á đầy, và đứa nào nó cũng kháo khỉnh, nó giống con, cho nên ông thương đó. Ông thương mấy đứa nhỏ đó, rồi mấy đứa nhỏ nó quấn quýt với ông, rồi những điều ông có ông cho ông dạy. Tự nhiên bây giờ ông sống trong một cái làng xóm mà có rất nhiều đứa con trai con gái bằng tuổi của ông, và thậm chí có những đứa gọi ông bằng ba, bằng chú, ví dụ vậy. Cho nên cái tâm mình nó mở ra. Ở đây thật sự á, cuộc đời này á, có ngày nắng, ngày mưa. Mà hãy nếu mà ngày nào mình nắng là được mình thì người khác phải lỗ, nhưng mà người khác lỗ thì được phân minh. Thì thôi mình phải bù qua sức lại, sống có mình có ta, có này có kia. Đó là cái sự chan hòa trong cuộc sống. An lạc là gì? Khi mình biết vui vẻ để nhìn mọi thứ thì tự mọi thứ nó an. Còn mình không có chấp nhận mọi thứ thì mọi thứ nó bất an. Cho nên an hay không là do cái nhìn của mình. Cho người ta hay hướng dẫn cho mình câu như nè, không, khổ vui chỉ một cái nhìn. Khổ vui chỉ một cái nhìn thôi. Người mà nhận ra được, tỉnh thức được thì ta nhìn mọi thứ, người ta an được với nó. Còn mình không bằng lòng thì bất cứ cái gì cũng không được nhẹ nhàng, không bằng lòng. Cho nên mình cố gắng á, mình dưỡng được cái tâm, mình hay chúc nhau á, thân tâm an lạc. Mình cái đó là một cái lời chúc của người ta, như một sự nhắc nhở của người ta, để làm sao mình nhớ làm thật sự ra mỗi ngày mình có an và có lạc hết. Cái quan trọng là mình nhận được không. Cho nên á, an khi bước, lạc khi cười. Mỗi bước mình đi được vẫn là an, mỗi hơi thở mình còn được vẫn là an. Và nhờ mình thấy được thôi, vậy là an rồi. Quý vị thấy có cái gì nguy hiểm và cái chết nó sát mình mà bất cứ giây phút nào có thể xảy ra, nhất là cái lúc mình bị Covid đó. Đó. Lúc đó mình nghĩ coi con người mình cần gì? Chỉ cần cái không khí thôi. Vậy mà lúc đó mình phải bịt. Tại vì sao? Không khí này nó có thể bị ô nhiễm. Nghĩa là lúc đó mình chỉ cần một hơi thở vô ra cho khỏe mạnh, không bị vi trùng thôi, là mình đã bình an rồi. Và thậm chí lúc đó tiền của cái gì mình cũng nghĩ tới, nghĩ sao có gạo có nước để mỗi ngày mình sống thôi. Rốt cuộc cái mà bình thường nhất mỗi ngày mình gặp đó, mình đâu có coi nó trọng đó. Nhưng mà khi mà cái khổ lụy nó đến đó, thì mình biết con người nhu cầu của mình đó chỉ là cơm gạo nước để mình ăn uống thôi. Chứ lúc đó đâu có ăn vàng sống được. Lúc đó đâu có nấu canh tiền ăn được, phải không? Nhiều khi lúc đó có tiền mà không mua được cái gì hết. Mà rồi cô người quý vị lúc đó chạy ra ngoài Costco đi kiếm gì? To là nước với gạo. Có nhiều người còn mua thêm giấy vệ sinh. Nhưng mà thử hỏi nếu không có ăn lấy gì cần gì? Không có cần gì tới giấy vệ sinh. Cho nên tập mình nhìn các pháp nó nhẹ nhàng để cái tâm mình được an. Qua câu chuyện của bà già có hai người con ha, bán giày và bán dù. Và cứ tập Pháp Hòa ví dụ á, hôm nào mình lạc một cái áo tràng, mình đi chùa mình hay dắt áo tràng mà hay bị lạc mất lắm. Nhưng mà đâu có đem áo tràng đi bán trong thời trang nào được đâu. Người ta có lấy nhầm cái áo tràng đấy nữa thì người ta cũng để ta mặc thôi. Cho nên mình thôi, mình mất cái áo tràng hay mình lạc cái áo tràng, mình nói vậy là có người lấy mặc. Thôi người mặc thì mình khỏe, có người mặc tụng kinh lễ Phật, mình đi sắm cái khác cũng được. Nghĩa là áo tràng nó không mất đâu hết, sẽ có người sử dụng nó. Quý hiểu ý không? Cho nên trong cuộc sống nhiều khi mình mất cái gì đó để cho mình yên lòng. Thí dụ mình lỡ mất 50 đồng, có thể là một là ta lượm được, thậm chí người ta ăn cắp của mình. Nhưng mà giờ mất thì đã mất rồi, không lẽ lục vỏ người này nghi ngờ kia sao? Tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó bị 50 nó lôi. Thôi ai lấy thì coi như ta cần. Ta lượm được là do mình sơ ý, còn ta cố tình lấy là do người ta cần. Người cần cho nên bất chấp. Nghĩa là có nhiều khi ta biết tội ta mới lại, vẫn phải làm gì người ta đang rất là cần. Mình nhẹ nhàng chút thì cái 50 đồng đó nó sẽ đi một cách nhẹ nhàng. Mặc dù không phải cái chỗ mình cầu mất, nhưng mà trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần phải nhìn đời như vậy để làm cho cuộc sống nó an hơn. À, có những người họ làm mình như vậy đó. Như hôm qua Pháp Hòa thưa vậy đó, người ta tu cỡ đó thôi, theo thì mình nhận cái tu của người ta cỡ đó rồi, đỡ hơn ta không tu. Có nhiều khi mình nói trời ơi, cái bà đó mà tu hạnh gì, tối nào bà cũng tụng kinh đó, mà ra ngoài bà giữ muốn chết. Đó, bà tối nào cũng tụng kinh bà còn giữ cỡ này nè, mà tối nào bà không tụng kinh bà còn giữ gấp đôi. Hiểu ý không? Thôi nhận bà. Bà có giữ, chỉ giữ có ban ngày thôi, nhưng mà bà tu được ban đêm. Đỡ lắm. Cho nên Pháp Hòa hay bày cho mấy cô á, lỡ về nhà mà lỡ gì cái mấy ông ấy, bà đi chùa bà vậy đó. Ờ ông thấy không, mai là tôi đi chùa mà tôi dậy đó. Ông không cho tôi đi chùa tôi còn dậy dữ nữa. Thôi xin cảm ơn đại chúng đã có mặt cho nhau trong một buổi chiều này để chúng ta cùng sinh hoạt. Hy vọng rằng chúng ta có một ngày an lạc bên nhau. Ngoài những bữa cơm chay thân mật thì chúng ta còn có những buổi ôn lời Phật dạy để chúng ta có được cái pháp lạc. Pháp lạc là lạc, an lạc khi nghe pháp, sống với pháp. Còn cái đời sống hàng ngày chúng ta cũng là lạc, nhưng mà đó là những cái lạc của nhân gian, của thế gian, khi chúng ta có tiền, có của. Nhưng có một cái nữa đó là pháp lạc, mà pháp lạc nuôi tất cả các lạc khác. Nhờ có pháp lạc cho nên cuộc sống này nó được nuôi dưỡng bằng những cái lạc của đời sống thế gian mà chúng ta có. Chúc đại chúng an lạc. Rồi bây giờ chúng ta xin chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ở trong này có một câu hỏi cũng liên quan đến bàn thờ, thì mình trả lời để cho cái vị này về thờ cho yên tâm ha. Con có một cái tủ thờ 3 tầng. Tầng trên thờ Phật Quan Âm, chính giữa để trống, dưới thờ ông bà thần tài. Cho con hỏi chính giữa thờ ông bà tổ tiên được không? Dạ được. Thì thường thường ta có cái tủ giống tủ thờ 3 ngăn vậy đó, thì giống như cái lào cái nhà có 3 tầng vậy đó, thì trên mình thờ Phật, giữa mình ông bà, dưới mình ông thần tài. Thì có những vị sẽ đặt một câu hỏi: vậy thì ông thần tài, ông thần mà sao mình thờ dưới đất, rồi mà trên ông bà mình ở trên có được không? Dạ thật sự ra mình muốn để ông bà, ông thần tài lên trên bàn cũng được nữa, nhưng mà xưa giờ người ta thờ cái lệ là thờ dưới đất. Thật ra dưới đất là quý biết tại sao không? Quý biết tại sao thờ đất không? Hả? Nó cũng có một câu chuyện. Đây là câu chuyện kể thôi. Là có một hôm nọ đó, nếu Pháp Hòa nhớ không lầm, là ông vua Càn Long, ổng đi đến một cái quán đó. Ổng đi đến cái quán đó, ổng cần rồi cái quán đó, rồi ổng giả dạng đi xuống nhân gian đó. Rồi thì ông đi tới cái quán đó, thì vô cái quán ăn thì hết ghế hết bàn. Thì ông ngó quanh ngó quất, thì ông thấy người chủ đang để ông thần tài trên bàn thờ đó. Ông mới bưng thần tài thổ địa ông để dưới đất, ông kéo cái bàn cái ghế ra ông ngồi. Và từ đó về sau á, người ta quan niệm là vua mà chỉ định cho ai ngồi đâu á thì phải ngồi đó, chứ không có được trái ý. Cho nên là càng là vua mà đã chỉ định thần ông thổ địa thần tài ngồi dưới đất rồi là không dám leo bàn lại. Từ đó theo cái lệ đó mà người ta thờ dưới đất. Chứ thật sự ra thần tài thổ địa mình thờ trên bàn cũng không sao hết. Không có sao hết. Chỗ nào mình có thì mình thờ. Không ai bắt buộc là phải thờ thần tài thổ địa ở trên bãi dưới đất. Nhưng xưa nay người ta quan niệm hai ý nghĩa. Một, đã nói thổ địa thì ở đất. Cái thứ hai là do cái tích ông vua mà đặt mình ngồi đâu thì mình ngồi đó. Đây là một quan niệm phong kiến. Họ nói câu chuyện như vậy cũng để nói lên cái gì? Cái năng, cái quyền lực của một nhà vua thôi, vì cái thời phong kiến. Chứ không phải là đó là chân lý ha. Nhưng mà người xưa là vậy. Cho nên hồi xưa đó có một cái ý nguyện, cái ý niệm mình phải vượt đi cái phong kiến đó. Không phải vua biểu mình làm gì mình làm đấy. Cho nên họ mới ra cái chuyện Tây Du Ký. Nghĩa là ông Tôn Ngộ Không, ông không chấp nhận cái kiểu đó. Cho nên ông mới có một cái ý niệm là mình phải tề thiên. Tề thiên là gì? Là bằng trời. Chữ tề là bằng. Tề thiên là bằng trời chứ không dưới trời. Cho nên Tây Du Ký tùy theo cái nhìn. Nếu mình là người học Phật thì mình sẽ giải thích bộ Tây Du Ký qua cái nhìn của người học Phật. Nhưng nếu một người có cặp mắt chính trị, người ta sẽ nhìn Tây Du Ký ở một cặp mắt khác. Là họ đặt ra một nhân vật Tề Thiên. Ông Tề Thiên này không do ai sanh hết, mà do gì? Do cục đá nó nứt. Mà cục đá nó nứt là tượng trưng cho một trí tuệ không phải ở trong con người. Và chính ông này, ông đưa một cái ý niệm là mình phải vượt cái thờ phong kiến đó, không để cho ai đặt, sắp đặt cho mình hết. Không phải theo tinh thần gọi là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Người ta không đặt cái chuyện đó nữa, mà người ta muốn tề thiên. Nghĩa là đưa mình phải giải thoát cái chuyện đó, mình phải đi tới một cái chân trời tự do. Thì cái đó là cái chuyện của người xưa. Để mình ví dụ thôi, để Pháp Hòa nói để mình có thêm những cái lịch sử mình biết vậy. Nhưng còn cái chuyện mình có tin hay là mình muốn đặt thờ sao, chuyện của mình. Như hồi xưa ta nói vậy để ta muốn nói lên cái năng, cái quyền lực của một vị vua. Đặt mình ngồi đâu đến thần cũng không dám cãi đó, thần tài thổ địa không dám cãi nữa đó. Đang thờ trên bàn vậy, ông bưng xuống rồi là để ông lên thờ tối bò xuống lại. Ông nói không, vua đã đặt tôi ở dưới rồi, tôi không dám lên lại. Đó là người ta nói lên cái quyền lực của một vị vua thôi. Chứ còn ngày nay mình hiểu lịch sử vậy để mình biết tại sao người ta có cái lý do người ta nói vậy. Để mình thờ mà mình không có bị gì, không bị cố chấp. Pháp Hòa hay nhắc đại chúng cái chuyện đó đó. Tất cả những phương tiện gì chúng ta làm, nếu chúng ta biết được ý nghĩa lịch sử thì chúng ta làm, có làm cũng không gọi là trúng, mà lỡ không làm cũng không gọi là phạm là sai. Chẳng qua là phong tục vậy thôi. Nó nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như mình thờ Quan Công. Quan Công là người xưa, người ta muốn nói lên một cái tinh thần dũng khí không tiết liệt của người xưa. Cho nên thờ Quan Công là thường là những người binh lính, nhất là cảnh sát, người ta thờ để chi? Để nói lên cái tinh thần khí tiết của một cái người mà gọi là một vị tướng. Thì ngày nay chúng ta có thờ thì chúng ta hiểu được vậy thôi. Nhưng đâu có bắt buộc phải thờ Quan Công, trạng Quan Công độ mạng cho mình, không phải vậy. Tất cả đều là do cái truyền thống, cái tập tục đó. Chúng ta có làm thì chúng ta hiểu được như vậy. Ai không có thờ cũng không gọi là sai, mà có thờ cũng biết được ý nghĩa để chúng ta không dính mắc, chúng ta không có vướng bận. Mà tất cả là một phương tiện để giúp cho mình. Ngay cả Đức Quan Âm hay Phật mình thờ cũng là hình ảnh, là phương tiện thôi. Cho nên Quan Âm ngồi cũng được, Quan Âm đứng cũng được, Quan Âm ngồi tự tại cũng được, Quan Âm đứng trên lá sen cũng được, đứng trên cái chiếc lá nhất diệp cũng được, đứng trên đầu rồng cũng được, đứng trên sóng nước cũng được. Đó là một bức tượng chúng ta thờ thôi. Rồi chúng ta cứ đem cái tư kiến của mình vô, thấy không? Đừng có thờ Quan Âm đứng trên cái sen, nó mỏng manh lắm, thấy không? Bởi chỉ làm ăn nó bấp bênh. Rồi nghe về cái đổi Quan Âm khác, đổi Đức Quan Âm ngồi. Đức Quan Âm ngồi làm sao thấy cũng trầy trật quá, cái nó đó thấy không, chị không nghe lời tôi, thờ phải Quan Âm đứng, tại vì chị cần cái bà chạy liền. Còn chị thờ ngồi, cái Quan Âm đứng vậy nó hơi lâu à. Rồi cái đi kiếm Đức Quan Âm đứng về để cái dài ba bữa, cái nó nói bởi vậy thấy không, chị điêu đứng, tại vì thờ Quan Âm điêu đứng, thờ Quan Âm đứng là điêu đứng, thờ Quan Âm ngồi trên bông sen là bấp bênh. Thấy không? Cho nên rồi á, Quan Âm không yên với mình là tại vì mình sao? Mình đem toàn là những cái tư kiến của mình ráp vô những câu chuyện như vậy. Cho nên hoàn toàn thờ là một biểu tượng thôi. Cho nên mình làm cái gì mình hiểu. Để chi? Để chúng ta có gia giảm, bớt có thêm, không có gì mà gọi là tội lỗi trong đó. Để chúng ta không rơi vào một trường hợp gọi là mê tín. Còn mình không biếu gì hết, thì ta nói mình mê là trúng rồi vậy đó. Ta không biếu. Hiểu thì không gọi là mê, mà không hiểu mà làm thì là mê. Quý vị có thờ ông thần tài thổ địa, thờ ông táo, ông thiên, thờ ông Phật, ông gì đó, mà mình hiểu thì không rơi vào trường hợp gọi là mê tín. Còn thờ mà theo người ta quan niệm đó, ví dụ ta nói thờ ông táo để ông ghi sổ, ông ghi chép rồi năm nay mình cúng được nhiêu nhang, rồi mình làm được gì để lên ông tâu, rồi cái cũng đúng ngày đó mình phải cúng mua cái chép, rồi mình về cúng mình còn hối lộ ông đó chứ. Mà nói con cúng ông cái chép nào, ông nhớ lên trển tâu cho đàng hoàng. Đấy, khá là vậy. Rồi thôi đại chúng nghỉ ngơi. Dạ mời chị. Chuyện đó 3 năm sau sẽ trả lời. 2 năm tới có Hòa nghỉ. Dạ. Rồi năm thứ 3 là tính. Đáng lý năm nay là nghỉ rồi đó. Nhưng mà tại Pháp Hòa lỡ hứa một số nơi cho nên năm nay cũng ráng đi. Chứ thật trong chương trình Pháp Hòa là năm nay là năm đầu tiên Pháp Hòa nghỉ cho tới 2 năm tới. Cho nên năm nay là đi là mất hết năm rồi. Cho nên quý vị cho Pháp Hòa nghỉ 2 năm tới rồi mình tính sao. Dạ mô Phật. Rồi thôi mình nghỉ ngơi nha. Cảm ơn đại chúng.
Xin thầy cho xin tâm hình.
Dạ được anh, dạ được, dạ được.